Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 27 tháng 9 năm 2022, thứ ba sau Chủ nhật thứ 26 thường niên, lễ nhớ Thánh Vincent Paulo, Linh Mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 51 đến câu 56. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay được trích từ phần thứ tư của sách Tin mừng theo Thánh Luca, khởi đầu của hành trình lên Jerusalem của Đức Giêsu. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Thánh Luca dùng hạt từ nhất quyết hay cương quyết là một kiểu nói của người Do Thái, ngụ ý Đức Giêsu quyết tâm đạt đến mục đích đã chọn. Người biết rõ sự chối bỏ và sự chết đang chờ đợi người tại Jerusalem, nhưng người không do dự tiến tới thập giá. Người biết rõ sẽ chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ, rồi bị giết chết. Nhưng người vẫn nhất quyết đi lên Jerusalem. Lý do là vì người muốn chấp nhận cái chết thay cho mọi người để đưa muôn người đến với ơn cứu độ. Tuy nhiên, trái ngược với lòng nhiệt tâm vì ơn cứu rỗi cho mọi người của Đức Giêsu, thì các môn đệ của người với lòng nhiệt huyết còn quá trần tục, lại mơ rằng thầy đang trên đường đi tới thắng lợi, lại nghĩ về một tương lai tươi sáng với quyền lực và địa vị. Do đó, khi thấy dân làng Samari không đón tiếp Đức Giêsu vì người đang đi hướng về Jerusalem, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Người Samari bị những người Do Thái khinh bỉ, bị coi là những kẻ lì giáo. Vì thế, họ trả đũa lại bằng cách gây ra mọi phiền nhiễu cho các đoàn người Do Thái hành hương lên Jerusalem ngang qua ngã Samari. Nhưng thái độ này của dân Samari lại khiến các môn đệ Phật lòng, lại trở thành cái gai trong mắt các ông, vì các ông cho rằng họ đang làm nhục Đức Giêsu, vị vua cao cả sắp thống trị địa cầu. Và do đó, các ông muốn làm như ngôn sứ Elia ký xưa, khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Giacôbê và Gioan đã để cho mình bị lôi cuốn bởi sự tức giận khi không được dân làng Samari đón tiếp, dù rằng hành động này của dân Samari là điều rất đỗi bình thường lúc bấy giờ. Hai ông muốn trừng phạt dân làng Samari, nhưng đó không phải là điều được Giê-xu dạy các ông. Đó không phải là hành động được hướng dẫn bởi thần khí. Đức Giê-xu đã chọn con đường khác, không phải con đường giận dữ, mà là con đường của sự quyết tâm vững vàng, con đường thể hiện sự bình tĩnh, sự kiên nhẫn và sự bao dung. Đức Giê-xu chẳng bao giờ dùng quyền lực để trừng phạt kẻ từ chối mình. Quyền lực của Thiên Chúa không đe dọa, không áp đặt, không bóp chết tự do mà người đã ban cho con người. Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người, kể cả tự do của những kẻ giữ trên mặt đất. Người kiên nhẫn chờ dân làng Samari sám hối và biến đổi. Cả do em và Giacôbê cũng phải được biến đổi. Cần có thời gian và cần được huấn luyện để những đứa con của thiên lôi trở nên khoan dung, để do em trở thành vị tông đồ dịu dàng suốt đời ca ngợi tình yêu. Chúng ta nhiều khi cũng bị cám dỗ hành động một cách nóng nảy và vội vã như các môn đệ. Nhìn thấy tội lỗi tràn lan, còn những kẻ chống đối giáo hội không ngừng tìm mọi cách để bôi bác và hạ nhục giáo hội. Chúng ta cũng muốn sai lửa từ trời xuống tiêu diệt họ. Nhưng ai sống tinh thần của Chúa sẽ không bẻ gãy cây lau đã bị dập nét và không thổi tắt tim đèn còn khói. Bổn phận của môn đệ Chúa là cứu vớt những kẻ xa ngã vấp phạm, là tìm kiếm những kẻ lầm đường lạc lối, là đem tin mừng đến cho những người chung quanh bằng lời cầu nguyện, và nhất là bằng những hành động bác ái, là lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi mọi thành kiến và khắt khe đối với những ai chúng con không vừa ý, và xin Chúa mở rộng lòng chúng con để chúng con biết yêu thương và làm điều tốt lành, thậm chí cho cả những người muốn hại chúng con. Amen.
Cho miệng mỗi con biết nói những lời yêu thương, xin cho miệng mỗi con biết nói những lời tha thứ, để thay lời khen em, để thay lời lên án, để con tìm kiếm cùng với anh em lẽ sống an đời con thiên sống với lời bao dung, xin cho chọn đời con biết sống với lời chia sẻ, cùng nhau tìm ấm lòng, cùng nhau tìm hạnh phúc, nguyện đem lời Chúa đổi mới cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con luôn rộng mở để lắng nghe và đón nhận lời Chúa trong cuộc sống con. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con luôn rộng mở để lắng lời Chúa trong con từ nay.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Ý lần thứ 27. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng Chủ nhật 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thành phố Matera, cách Roma khoảng 400 cây số về hướng đông nam, để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Ý lần thứ 27 tiến hành tại đây. Từ ngày 22 tháng 9 trước đó với chủ đề, chúng ta hãy trở lại với hương vị bánh, tiến tới một giáo hội thánh thể và đồng hành. Vì thời tiết xấu nên Đức Thánh Cha không dùng trực thăng được như chương trình dự định, và ngài rời Vatican sớm hơn để đáp máy bay từ phi trường Ciampino để tới Matera, để bắt đầu thánh lễ tại đây lúc gần 9 giờ sáng. Hiện diện tại Matera có hơn 10.000 tín hữu, trong đó có các phái đoàn chính thức đến từ 180 giáo phận toàn quốc. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y, giám mục và đông đảo linh mục. Đức Thánh Cha vẫn đau đầu gối nên ngài chủ tọa và đọc các phần có thể trong thánh lễ, trong khi Đức Hồng Y Matteo Zuppi, tổng giám mục giáo phận Bologna, chủ tịch hội đồng giám mục Ý, thay ngài cử hành các nghi thức khác tại bàn thờ, đặc biệt là kinh nguyện thánh thể. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải bài tin mừng, kể lại dụ ngôn người phú hộ và anh Lazaro nghèo khó và áp dụng vào chủ đề đại hội thánh thể tại Ý. Đức Thánh Cha nói, trước tiên, Thánh thể nhắc nhở chúng ta về vị trí tối thượng của Thiên Chúa. Người phú hộ trong dụ ngôn không cởi mở đối với tương quan cùng Thiên Chúa. Ông ta chỉ nghĩ đến cuộc sống sung túc, thỏa mãn những nhu cầu của mình, hưởng thụ cuộc sống. Ông hài lòng và tôn thờ giàu sang trần thế, thỏa mãn và say sưa về tiền bạc của mình. Ông ta chẳng có tên, và tin mừng chỉ gọi ông là người giàu có. Trái lại, người nghèo khó có một tên là Lazaro, nghĩa là Thiên Chúa giúp đỡ. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét, đó là thách đố trường kỳ mà Thánh thể đề ra cho cuộc sống chúng ta, thờ lạy Thiên Chúa chứ không tôn thờ bản thân, đặt Chúa ở trung tâm chứ không đặt sự phù du của cái tôi, vì nếu chúng ta tôn thờ chính mình thì chúng ta sẽ chết ngục trong cái tôi nhỏ bé của mình, nếu chúng ta tôn thờ giàu sang của trần thế này thì chúng sẽ chiếm hữu chúng ta và biến chúng ta thành nô lệ. Kế đến, ngoài quyền tối thượng trên đây của Thiên Chúa, Thánh thể còn kêu gọi chúng ta yêu thương anh chị em. Bánh tuyệt hảo này là bí tích tình thương, chính Chúa Kitô hiến mình và bị bẻ ra cho chúng ta, và Chúa cũng yêu cầu chúng ta làm như vậy để đời sống chúng ta trở thành bột được xây ra và trở thành bánh nuôi sống anh chị em. Nhắc đến chủ đề Đại hội Thánh thể toàn quốc lần này, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy trở về với hương vị bánh, vì trong khi chúng ta đói tình thương và hy vọng, Chúa Giê-xu đã trở nên lương thực nuôi sống và chữa lành chúng ta. Chúng ta hãy trở về với hương vị bánh, vì trong khi trên thế giới tiếp tục xảy ra những bất công và kỳ thị đối với những người nghèo, Chúa Giê-xu ban cho chúng ta bánh chia sẻ và hằng ngày sai chúng ta đi như những tông đồ của tình huynh đệ, công lý và hòa bình. Chúng ta hãy trở về với hương vị của bánh để trở thành một giáo hội thánh thể, đặt Chúa Giê-xu nơi trung tâm và trở nên bánh dịu dàng và cảm thương đối với mọi người. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin, rồi ra phi trường Matera để đáp máy bay trở về Vatican.
Phim Liên Hiệp Quốc. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cổ võ văn hóa đối thoại và cộng tác. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh tòa thánh, cổ võ nền văn hóa và đối thoại, đồng thời bài trừ sự kỳ thị những thành phần thiểu số. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm 21 tháng 9 vừa qua tại khóa họp cấp cao của Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, nhân dịp kỷ niệm 30 năm tuyên ngôn về quyền của những người thuộc các nhóm dân thiểu số về chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ. Ngày cổ võ sự từ khước không sử dụng từ thiểu số khi nó chỉ một tầm nhỏ dân cư, hoặc vì việc sử dụng này tạo nên tâm tình bị cô lập và thấp kém. Việc sử dụng các từ ngữ không làm hao mòn nguyên tắc làm nền tảng cho các quyền tự do cơ bản, nghĩa là nguyên tắc, tất cả đều có phẩm giá bình đẳng và bình quyền. Theo Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh, khẳng định căn tính của mình và sống an bình với người khác chính là những khát vọng được tất cả các sắc dân thiểu số về chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ trên thế giới chia sẻ. Việc bảo vệ các sắc dân này phải tôn trọng các nguyên tắc như bảo vệ cuộc sống, không loại trừ, không kỳ thị và không đồng hóa. Đức Hồng Y Parolin nói thêm rằng, Tòa Thánh rất quan tâm và lo âu về điều này. Các tín hữu Kitô là nhóm bị tác hại nhiều nhất trên thế giới, chứ không phải chỉ nguyên tại các nước, trong đó các Kitô hữu là nhóm thiểu số. Người ta ước lượng có khoảng 360 triệu tín hữu Kitô tại 76 quốc gia bị kỳ thị, phân biệt đối xử, bạo hành, tác hại vì tín ngưỡng của họ. Đây là một sự vi phạm quyền tự do căn bản về tư tưởng, lương tâm và tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình và hòa giải cho những nơi có chiến tranh xung đột. Cuối thánh lễ tại thành phố Matera để bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Ý lần thứ 27 và trước khi đọc kinh truyền tin, sáng Chủ nhật 25 tháng 9 vừa qua, một lần nữa, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi hòa bình và hòa giải cho đất nước Myanmar. Ngài nói, tôi đặc biệt nghĩ đến nước Myanmar. Từ hơn 2 năm nay, đất nước cao quý này chịu đau thương về những cuộc xung đột võ trang và bạo lực, làm cho bao nhiêu người chết và phải tản cư. Tuần này, chúng tôi nhận được tiếng kêu đau thương vì các trẻ em chết tại một trường bị dội bom. Hướng đến Ukraine đau thương, Đức Thánh Cha cũng khẩn nguyện, xin mẹ Maria nữ vương hòa bình an ủi nhân dân Ukraine và ban cho các vị thủ lãnh các dân nước một ý chí mạnh mẽ để tìm ra ngay những sáng kiến hữu hiệu hậu chấm dứt chiến tranh. Kêu gọi cho các con tin bị bắt cóc tại Cameroon, Đức Thánh Cha nói, tôi cũng hiệp với các giám mục Cameroon kêu gọi trả tự do cho 8 người bị bắt cóc tại giáo phận Mafé, trong đó có 5 linh mục và một nữ tu. Tôi cầu nguyện cho họ và cho nhân dân thuộc giáo tỉnh Bamenda. Xin Chúa ban ơn hòa bình cho các tâm hồn và cho đời sống xã hội tại đất nước yêu quý ấy. Tin Vatican. Hội nghị về sự thánh thiện ngày nay. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 10 tới đây, một hội nghị quốc tế về sự thánh thiện ngày nay do Bộ Phong Thánh tổ chức sẽ tiến hành tại Học viện Giáo hoàng Augustinianum, cạnh Vatican. Cho đến nay đã có hơn 200 tham dự viên đăng ký, hội nghị được mở ra cho tất cả mọi người. Sáng ngày 19 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cùng với Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Fabio Fabine đã mở cuộc họp báo để giới thiệu hội nghị. Đức Hồng Y cho biết, hội nghị này là cơ hội để đào sâu sự nên thánh trong đời sống thường nhật, về ơn gọi nên thánh của tất cả mọi người. Hội nghị này cảm hứng từ tông huấn Gaudete et Exsultate. Anh chị em hãy vui mừng và hân hoan do Đức Thánh Cha Francisco ban hành về sự nên thánh trong đời sống thường nhật. Cho đến nay, vai trò chính của Bộ Phong Thánh là cứu xét các hồ sơ và án phong chân phước và hiển thánh. Nhưng Đức Hồng Y Semeraro nhấn mạnh rằng, bộ này cũng có nhiệm vụ giúp các tín hữu ý thức về ý nghĩa và ơn gọi nên thánh. Trong số các đề tài sẽ được đề cập tới trong hội nghị, có hai chủ đề chính là tiếng tâm thánh thiện và sự anh hùng theo tinh thần Kitô. Tổng cộng trong hội nghị có 11 bài thuyết trình do các chuyên gia, giáo sư tại các đại học trình bày. Tiếp đến, có 5 thông báo và 2 cuộc thảo luận bàn tròn. Ngày chót của hội nghị, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
In Roma, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thánh Thomas nói rằng thực sự có nguy cơ lì giáo. Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thánh Thomas Aquino, cha Sergei Thomas Bonino, cảnh giác rằng giữa các nhà thần học công giáo hiện có nguy cơ thực sự về lì giáo. Cha Bonino, dòng Nam Minh người Pháp, nguyên là Tổng Thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Thần học trong 9 năm và hiện là khoa trưởng khoa triết học thuộc Đại học Giáo hoàng Angelicum ở Roma. Trong tư cách là Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thánh Thomas Aquino, cha đã tổ chức hội nghị quốc tế về đạo lý của Thánh Thomas với 300 tham dự viên từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 9 vừa qua và đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm 23 tháng 9. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Imedia ở Roma, cha Bonino nhận xét, con đường công nghệ của công giáo tại Đức cho thấy có những chia rẽ sâu đậm trong giới công giáo. Các cuộc thảo luận thần học là điều hoàn toàn hợp pháp, nhưng sự tấn công mạnh mẽ chống thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người và giáo huấn của Thánh Gioan Paulo thứ hai giáo hoàng về các vấn đề ngôn lý căn bản và các vấn đề đạo đức sinh học là chống lại giáo huấn truyền thống của giáo hội về đồng tính luyến ái hoặc về chức linh mục, có thể khiến cho một số nhà thần học và các tín hữu
tách rời khỏi truyền thống và tạo nên cảm tưởng giáo hội đã sai lầm trong nhiều thế kỷ. Theo cha Bonino, ngày nay trong giáo hội không có những nhà tư tưởng lớn về thần học tầm cỡ như Conga, Lubbock, Zune, Ratzinger hay Balthasar. Các phân khoa thần học bị suy yếu như tại Pháp thuộc Học viện Công giáo Paris và họ gặp khó khăn trong việc thu hút sinh viên. Tại Đức, thần học hiện diện nhiều hơn tại các đại học, nhưng quá nhiều khi các phân khoa thần học này trở thành những phân khoa về khoa học tôn giáo có tính chất thực hành chứ không phải là thần học đúng nghĩa là một khoa cố gắng tìm hiểu về đức tin. Do tình trạng thiếu các nhà thần học, các tín hữu Kitô và triết gia ngày càng trở thành những đại diện của giáo hội trong các cuộc thảo luận công khai.
Tin Cameroon. Giám mục Cameroon tìm thấy mình Thánh Chúa nguyên vẹn. Đức giám mục giáo phận Mamfé đã tìm thấy mình Thánh Chúa còn nguyên vẹn trong nhà thờ bị đốt tại Cameroon bên Phi Châu. Tối ngày 16 tháng 9 vừa qua, một lực lượng võ trang đã tràn vào làng Trang thuộc lãnh thổ giáo phận Mamfé, đốt nhà thờ Đức Mẹ tại đây và bắt 9 người gồm 5 linh mục, một nữ tu và 3 giáo dân. Trong những ngày qua, Đức cha Aloysius Fondron, giám mục giáo phận Mamfé sở tại, đã đến nhà thờ để tìm mình Thánh Chúa và thấy mình Thánh và chính Thánh giữ mình Thánh Chúa còn nguyên vẹn. Một video do tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ phổ biến hôm 21 tháng 9 vừa qua cho thấy Đức cha Fondron đi vào nhà thờ bị đốt cháy, tìm thấy nhà tạm được đặt trên một tường gần thánh giá. Sau khi mở nhà tạm, Đức cha bái quỳ và rước mình Thánh ra khỏi nhà tạm. Đức cha nói, vụ đốt phá nhà thờ và bắt cóc thật là điều đáng kinh tởm, họ thử thách sự kiên nhẫn của Chúa. Đài Radio Evangelium của giáo phận Mamfé nói rằng khoảng 60 người võ trang đã tấn công cộng đoàn công giáo Mamfé và bắt cóc 9 người vừa nói. Họ đòi tiền chuộc mạng 50.000 Mỹ Kim, nhưng giáo hội từ khước làm theo yêu cầu của họ. Cha Christopher Eboka, giám đốc truyền thông của giáo phận Mamfé, nói với phái viên hãng tin công giáo Hoa Kỳ ngày 21 tháng 9 vừa qua là cha đã liên lạc với 9 người bị bắt cóc, họ cho biết không bị tra tấn. Nhưng nếu không trả tiền chuộc mạng thì họ sẽ lần lượt bị giết. Một thông cáo của các giám mục Cameroon nói rằng giáo hội đã phải trả giá đắt đỏ vì tình trạng xung đột này. Từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu hồi năm 2016, dân chúng chịu đau khổ kinh khủng. Những người của Chúa thường bị những kẻ bắt cóc, tra tấn và những kẻ vô lương tâm chiếu cố. Một làn sóng bắt hại hàng giáo phẩm nay trở thành một thứ trò chơi mới cho cuộc tranh đấu và đủ loại tín hiệu đe dọa được gửi tới các thừa sai đang tận hiến cuộc đời để phục vụ dân chúng.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ David, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng, kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa, Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô cùng vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần, việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa, Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, đấng trinh nữ sẽ sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Và này Isabe, chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa, này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền, và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày lễ Đức Maria Mân Côi ban đầu gọi là lễ Đức Mẹ Chiến Thắng, là ngày kính nhớ việc đội quân Kitô giáo chiến thắng người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lepanto vào ngày 7 tháng 10 năm 1571, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Mân Côi. Đối với người tín hữu Việt Nam, tràng chuỗi Mân Côi đã khá quen thuộc. Cũng vậy, lời kinh kính mừng ai cũng thuộc nằm lòng từ tấm bé. Khi đọc kinh Mân Côi, chúng ta cất lên lời chào của sứ thần Gabriel với Đức Mẹ. Kính mừng Maria, trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà có phúc hơn mọi người phụ nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Khi đọc kinh này, chúng ta không chỉ ca ngợi Đức Mẹ, nhưng là ca tụng Thiên Chúa, đấng đã thực hiện những điều lạ lùng nơi cuộc đời của mẹ. Thiên Chúa đã chọn mẹ làm thân mẫu đấng cứu thế, nên đã gìn giữ mẹ vô nhiễm nguyên tội. Tất cả khởi đi từ biến cố truyền tin. Bài tin mừng hôm nay thuật lại biến cố truyền tin kèm theo việc loan báo một sứ mạng. Đức Trinh Nữ Maria thoạt đầu đã không muốn đón nhận sứ mạng ấy vì thấy mình bất xứng. Sự khước từ ấy phản ánh quan niệm tự nhiên của người đương thời. Việc sinh con cần qua liên hệ giới tính. Điều này khiến sứ thần đã giải thích rõ. Việc Đức Maria thụ thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Điều ấy cũng giúp chúng ta hiểu rõ về tương quan của Hài Nhi Giê-xu với Gia-vê Thiên Chúa. Chính người là con của Thiên Chúa. Sứ thần Gabriel cũng dùng sự kiện bà Elizabeth thụ thai trong lúc tuổi già, làm dấu hiệu cho thấy quyền năng Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Nếu một phụ nữ đã cao niên mà còn thụ thai, thì chẳng có gì phải nghi ngờ việc Đức Maria thụ thai mà không phải liên hệ với người đàn ông. Sứ thần khẳng định, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Quả thật, Thiên Chúa đã làm nhiều việc kỳ diệu lạ lùng trong cuộc đời Đức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa đã gìn giữ mẹ vô nhiễm nguyên tội, sau đó cho mẹ cưu mang ngôi lời nhập thể là mẹ đấng cứu thế, và còn ban nhiều ân huệ đặc biệt khác nữa. Đức Maria nhờ đó đã trở thành người cộng tác vào sứ mạng cứu thế của con Thiên Chúa. Lời chuyển cầu của mẹ lên Thiên Chúa vì thế mà có giá trị và đầy hiệu lực. Tất cả những ơn phước lớn lao ở trên chỉ xảy ra khi Đức Maria thưa xin vâng với lời Thiên Chúa. Lời xin vâng của mẹ thật đơn sơ và nhỏ bé, nhưng lại có ảnh hưởng lớn lao đến lịch sử cứu độ của nhân loại. Vì dẫu cho Thiên Chúa đã có kế hoạch tốt đẹp cho loài người, nhưng Thiên Chúa luôn muốn có sự đồng thuận và vâng phục của con người, để kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thành toàn. Lời xin vâng của Đức Maria cũng vang vọng lại lời xin vâng của Đức Giê-xu trong chương trình cứu độ của Chúa Cha. Đức Giê-xu đã vâng phục Chúa Cha và nhập thể làm người. Sau lời xin vâng của mẹ, ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng cũng có thể nói rằng cuộc đời của mẹ bắt đầu bị đảo lộn sau khi thưa xin vâng. Kể từ đây, mẹ bắt đầu một hành trình mới trong sự tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa trước mọi hiểm nguy, khó khăn giữa đời thường. Nhìn vào cuộc đời của Đức Maria, chúng ta thấy sứ mạng mà mẹ đón nhận chẳng dễ dàng chút nào. Truyền thống đã suy gẫm về vậy sự đau đớn của Đức Mẹ. Điều đó đủ cho thấy sứ mạng của mẹ trước hết là cộng tác với Đức Giê-xu trong con đường thập giá. Nhưng cũng vì những khó khăn gian khổ ấy mà Đức Maria trở thành đấng chuyển cầu hữu hiệu cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. có người cho rằng đọc kinh Mân Côi là lặp đi lặp lại kinh Kính Mừng. Tuy nhiên, có thể là vì chúng ta không chú tâm đủ khi cầu nguyện với kinh Mân Côi. Trước hết, khi cất lên lời kinh Kính Mừng và lời nguyện xin sau đó, chúng ta xin Đức Mẹ truyền cầu cho người thân yêu của chúng ta theo những ý nguyện mà chúng ta đang mong ước. Kế đến, khi suy gẫm các mầu nhiệm kinh Mân Côi, năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương, năm sự mừng, là chúng ta suy niệm về các mầu nhiệm cứu độ của Đức Giêsu, về những sự kiện nổi bật liên hệ với cuộc đời của Đức Maria. Như vậy, chúng ta lại càng xác tín hơn rằng cuộc đời và sứ mạng của Đức Maria luôn gắn liền với cuộc đời và sứ mạng cứu thế của Đức Giêsu. Và đó cũng là điều mà giáo hội luôn kêu cầu trong kinh Mân Côi. Lời kinh Mân Côi nhờ đó trở thành lời kinh của Tin Mừng, lời kinh của Tân Ước và lời kinh của toàn thể giáo hội tại thế đang không ngừng dâng lời ca tụng Thiên Chúa qua Đức Trinh Nữ Maria. Vì vậy, đây là lời kinh suy niệm, chứ không phải là việc lặp đi lặp lại cách nhàm chán vô ích. Đối với người tín hữu Việt Nam chúng ta, mọi người đã quá quen thuộc với tháng 10, tháng Mân Côi là tháng mọi người, mọi gia đình, khu xóm và các giáo xứ tổ chức đọc kinh Mân Côi kính Đức Mẹ. Quả thật, kinh Mân Côi là lời kinh đơn sơ, đơn giản, dễ hiểu, giúp cho gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta dễ dàng đồng lòng hiệp ý với nhau để cầu xin Đức Maria chuyển cầu cùng Chúa cho một ước nguyện nào đó. Vì được hiệp thông với những khó khăn trong cuộc đời của Đức Mẹ, chúng ta có thể cầu xin Đức Trinh Nữ lắng nghe những khó khăn trắc trở trong cuộc đời mình, của gia đình mình. Mà nói thật, gia đình nào cũng có những khó khăn cụ thể riêng biệt, chẳng ai giống ai. Vì vậy, mỗi khi đọc kinh Mân Côi, mỗi người chúng ta đừng quên xin Đức Maria chuyển cầu cho một ơn xin, một ý chỉ cụ thể nào đó liên quan đến những nhu cầu thực tế của gia đình hay cộng đoàn mình. Có như vậy, việc đọc kinh của chúng ta sẽ sốt sáng hơn, hữu hiệu hơn và hấp dẫn hơn. Xin Đức Trinh Nữ Maria đấng đã hiến thân phụng sự Thiên Chúa bằng cả cuộc đời mình, truyền cầu cùng Chúa cho chúng ta cùng nhau đọc kinh Mân Côi chung trong gia đình, trong cộng đoàn hay khi đọc một mình. Xin Đức Maria Mân Côi đấng đã quảng đại đáp lời mời của Thiên Chúa, truyền cầu cho chúng ta trước tòa vinh hiển của Con Ngài. Và cho chúng ta cũng biết quảng đại dâng lời kinh Mân Côi cầu nguyện cho người thân yêu của mình. Và cuối cùng, xin cho mỗi người chúng ta quyết noi gương Mẹ, sẵn sàng dấn thân phụng sự Thiên Chúa như một nữ tỳ khiêm tốn và trung thành. Ước mong trong tháng 10 này, trong mỗi gia đình luôn vang vọng tiếng lời kinh Kính Mừng, Ave Maria đầy ơn phúc. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta hãy trở về với hương vị bánh để trở thành một giáo hội thánh thể, đặt Chúa Giêsu nơi trung tâm và trở nên bánh dịu dàng và cảm thương đối với mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói nhiều trên trong bài giảng thánh lễ tại thành phố Matera, Ý, trước hơn 10.000 tín hữu khi chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Ý sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 9 vừa qua. Đã có khoảng hơn 100 hồng y giám mục và đông đảo linh mục đồng tế với Đức Thánh Cha, với sự tham dự của các phái đoàn chính thức đến từ 180 giáo phận toàn quốc Ý. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải bài tin mừng, kể lại dụ ngôn người phú hộ, áo quần sang trọng, hàng ngày yến tiệc linh đình, trong khi người nghèo khổ, ông Lazaro, mình mẩy ghẻ lở ở trước cổng nhà, mong được ăn những gì từ bàn tiệc người giàu rơi xuống. Trước tình cảnh đó, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, bí tích thánh thể
nguồn mạch và là cột đỉnh đời sống Kitô mời gọi chúng ta điều gì? Trước tiên, Thánh Thể nhắc nhở chúng ta về vị trí tối thượng của Thiên Chúa. Người phù hộ trong dục ngôn không cởi mở đối với tương quan cùng Thiên Chúa. Ông ta chỉ nghĩ đến cuộc sống sung túc, thỏa mãn những nhu cầu của mình, hưởng thụ cuộc sống. Ông hài lòng và tôn thờ giàu sang trần thế, thỏa mãn và say sưa về tiền bạc của mình. Ông ta chẳng có tên và tin mừng chỉ gọi ông là người giàu có. Trái lại, người nghèo khó có một tên là Lazaro, nghĩa là Thiên Chúa giúp đỡ. Tuy ở trong thân phận nghèo khổ và ở ngoài lề, ông có thể bảo tồn nguyên vẹn phẩm giá của mình, vì ông ta sống trong tương quan với Thiên Chúa. Trong tên của ông đã có một cái gì đó của Thiên Chúa, và Thiên Chúa là niềm hy vọng không lay chuyển của đời ông. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét, đó là cách đố trường kỳ mà Thánh Thể đề ra cho cuộc sống chúng ta, thờ lạy Thiên Chúa chứ không tôn thờ bản thân. Đặt Chúa ở trung tâm chứ không đặt sự phù du của cái tội. Vì nếu chúng ta tôn thờ chính mình, thì chúng ta sẽ chết ngột trong cái cô nhỏ bé của mình. Nếu chúng ta tôn thờ giàu sang của trần thế này, thì chúng sẽ chiếm hữu chúng ta và biến chúng ta thành nô lệ. Ai tôn thờ Thiên Chúa thì không nô lệ cho một ai. Chúng ta hãy tái khám phá kinh nguyện thờ lại. Đây là kinh nguyện sẽ giải thoát chúng ta và trả lại cho chúng ta phẩm giá là con Chúa. Ngoài quyền tối thượng trên đây của Thiên Chúa, Thánh Thể còn kêu gọi chúng ta yêu thương anh chị em. Bánh tuyệt hảo này là bí tích tình thương. Chính Chúa Kitô hiến mình và bị bẻ ra cho chúng ta, và Chúa cũng yêu cầu chúng ta làm như vậy để đời sống chúng ta trở thành bột, được xay ra và trở thành bánh nuôi sống anh chị em. Người phù hộ trong tin mừng lỗi bổn phận đó. Ông ta sống trong sung túc và yến tiệc hàng ngày mà chẳng nhận thấy tiếng kêu thầm lặng của người nghèo Lazaro nằm kiệt lực trước cửa nhà ông. Áp dụng vào thực tế, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, thật là đau lòng khi thấy rằng dù ngôn này vẫn còn là điều xảy ra ngày nay, những bất công, chênh lệch, tài nguyên trái đất được phân chia bất công, sự lạm dụng của những kẻ cường quyền đối với người yếu thế, sự dựng dưng đối với tiếng kêu của người nghèo, vực thẳm mỗi ngày chúng ta đào sâu tạo nên tình trạng gạt ra ngoài lề, không thể để chúng ta dựng dưng. Vì thế ngày hôm nay, cùng nhau chúng ta nhìn nhận rằng, Thánh Thể là lời ngôn sứ về một thế giới mới, là sự hiện diện của Chúa Giê-xu đã yêu cầu chúng ta hãy dấn thân để có một sự khoán cải đích thực. Từ dựng dưng đến cảm thương, từ phung phí đến chia sẻ, từ ích kỷ đến yêu thương, và từ cá nhân chủ nghĩa đến tình huynh đệ. Xét đến chủ đề Đại hội Thánh Thể toàn quốc lần này, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy trở về với hương vị bánh, vì trong khi chúng ta đói tình thương và hy vọng, hoặc chúng ta bị bẻ ra vì những trao đảo và những đau khổ của cuộc sống, Chúa Giê-xu đã trở nên lương thực, nuôi sống và chữa lành chúng ta. Chúng ta hãy trở về với hương vị bánh, vì trong khi thế giới tiếp tục xảy ra những bất công và kỳ thị đối với những người nghèo, Chúa Giê-xu ban cho chúng ta bánh chia sẻ, và hàng ngày sai chúng ta đi như những công đồ của tình huynh đệ, công lý và hòa bình. Chúng ta hãy trở về với hương vị của bánh để trở thành một giáo hội thánh thể, đặt Chúa Giê-xu nơi trung tâm và trở nên bánh dịu dàng và cảm thương đối với mọi người. Chúng ta hãy trở về với hương vị bánh để nhắc nhở rằng, trong khi cuộc sống trần thế này của chúng ta tiêu hao đi, Thánh Thể báo trước cho chúng ta lời hứa phục sinh và hướng dẫn chúng ta tiến về đời sống mới, chiến thắng sự chết. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ, khi niềm hy vọng của chúng ta bị tắt liệt và chúng ta cảm thấy cô đơn trong tâm hồn, mệt mỏi trong nội tâm, bị tội lỗi dày vò, lo sợ không vượt thắng nổi, chúng ta hãy trở lại với hương vị bánh. Hãy trở về với Chúa Giê-xu, thờ lạy Chúa, đón nhận Chúa Giê-xu, vì Chúa chiến thắng sự chết và luôn đổi mới đời sống chúng ta. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Dục Tỳ, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha và khẳng định rằng trong thánh lễ này, có sự hiện diện của toàn thể giáo hội tại Ý với các vị chủ chăn hiện diện tại đây. Thế đó, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Trong lời nhắn nhủ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người tham dự, và đặc biệt là Đức Thập Y Matteo Zuppi, tổng giám mục Bologna, chủ tịch hội đồng giám mục Ý. Ngài chúc mừng tập đoàn giáo phận Matera Esina vì đã nỗ lực tổ chức và đón tiếp mọi người, đồng thời cảm ơn tất cả những người đã cộng tác vào đại hội thánh thể này. Đức Thánh Cha phó thác cho Đức Mẹ hành trình của giáo hội tại Ý để trong mỗi cộng đoàn, mọi người cảm thấy hương thơm của Chúa Kitô là bánh hàng sớm từ trời xuống, đồng thời cầu khẩn sự chuyển cầu của Đức Mẹ cho những nhu cầu cấp thiết nhất của thế giới. Kể đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domino.
Vici secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam questum, Domine, mentibus nostris infunde, Uti angelo annunciante Christi Fili tui incarnazione in coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Fici caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha kêu gọi cho đất nước Myanmar, thì nói, tôi đặc biệt nghĩ đến nước Myanmar. Từ hơn 2 năm nay, đất nước cao quý này chịu đau thương vì những cuộc xung đột võ trang và bạo lực, làm cho bao nhiêu người chết và phải tàn tử. Tuần này, chúng tôi nhận được tiếng kêu đau thương vì các trẻ em chết tại một trường bị dội bom. Ước gì tiếng kêu của các trẻ em ấy được lắng nghe, những thảm trạng này không được xảy ra. Đề cập đến Ukraine đau thương, Đức Thánh Cha khẩn nguyện, xin mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình an ủi nhân dân Ukraine và ban cho các vị thủ lãnh các dân nước một ý chí mạnh mẽ để tìm ra ngay những sáng kiến hữu hiệu hầu chấm dứt chiến tranh. Hướng về các con tin bị bắt cóc tại Cameroon, Đức Thánh Cha nói, tôi cũng hiểu với các giáo mục Cameroon kêu gọi trả tự do cho 8 người bị bắt cóc tại giáo phận Bàn Phè, trong đó có 5 linh mục và 1 nữ tù. Tôi cầu nguyện cho họ và cho nhân dân thuộc giáo tỉnh Bamenda. Xin Chúa ban ơn hòa bình cho các tâm hồn và cho đời sống xã hội tại đất nước yêu quý ấy. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở, Chủ nhật hôm nay 25 tháng 9, giáo hội cử hành Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn với chủ đề xây dựng tương lai với những người di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy canh tân quyết tâm xây dựng tương lai theo ý định của Thiên Chúa, một tương lai trong đó mỗi người tìm được chỗ của mình và được tôn trọng. Trong đó, những người di dân, tị nạn, người tản cư và nạn nhân nạn buôn người có thể sống an bình và trong phẩm giá. Vì nước Thiên Chúa được thực hiện với họ, không có những người bị loại trừ. và cũng nhờ những anh chị em ấy mà các cộng đoàn có thể tăng trưởng trên bình diện xã hội, kinh tế, văn hóa và tinh thần. Và sự chia sẻ các truyền thống khác nhau làm cho dân Chúa được phong phú. Tất cả chúng ta hãy dấn thân xây dựng một tương lai bao gồm và huynh đệ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng và bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Ý và Kinh truyền kỳ sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 9 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha tìm kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chặng đường Chúa dẫn đưa, dấu nắng mưa trong cuộc đời, con ca ngợi tình Chúa tuyệt vời. Ngày từng ngày Chúa đã nâng, bao thiên ân Chúa thương ban, con luôn vui an bình Chúa cha. Nẻo đường đời vui bước đi, dẫu khó nguy con tự tin, có tay Ngài hằng luôn cùng cha. Ngài là nguồn suối rèn thương, con an tâm đến đâu thương, không lo gì bao điều vẫn ôi bao la, xin Ngài bao la, đưa ngàn sao trên khói cao xa, và tình yêu luôn mãi thiên tha không hề buông xa. Xin tri ân, xin Ngài khoan nhân, con lấy gì đến đáp cho cần, viện hồng ân, Chúa đã thương ban ân tình chưa cha.
Sách Samuel quyển thứ 2 chương 15 và chương 16 kể về chuyện vua David vì chính con trai mình là Absalom phản loạn. Vua phải bỏ triều đình mà trốn. Trong cảnh đau khổ, tủi hổ và ngặt nghèo ấy, vua David đã kêu lên cùng Chúa. Lời cầu nguyện tha thiết của vua được ghi lại trong Thánh Vịnh thứ 3. Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể, người nổi dậy chống con thật quá nhiều. Quá nhiều kẻ đang nói về con, Chúa trời đâu cứu hắn. Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, là vinh dự của con, là đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. Lạy Chúa, xin trỗi dậy, cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ. Lời cầu nguyện của vua David khi ông bị rơi vào hoàn cảnh éo le, đau khổ vì chính con ruột của mình phản loạn, chống đối và tìm cách làm hại, tỏ lộ một tâm trạng tha thiết, một niềm tin tưởng tuyệt đối bám chặt vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. Ông đã cảm nghiệm rằng, mọi thế lực trần gian dường như đã rời bỏ ông và không ai trợ giúp. Ông thành tâm kể cho Chúa nghe hoàn cảnh của mình một cách đơn sơ chân thành. Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể, người nổi dậy chống con thật quá nhiều. Quá nhiều kẻ đang nói về con, Chúa trời đâu cứu hắn. Chắc chắn, Chúa rất thích sự đơn sơ tin tưởng và chân thành của chúng ta, mỗi khi chúng ta cầu nguyện như thế. Chúa vui khi chúng ta cậy trông nơi Chúa, đến với Chúa và trao dâng cho Chúa sinh mạng, nỗi khó khăn ngặt nghèo và những ưu tư đau đáu trong lòng của chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng ngại trình bày những khó khăn lo sợ trong cuộc sống của chúng ta cho Chúa, và để Chúa ra tay. Cầu nguyện chân thành là thế, đơn sơ nói với Chúa tất cả. Quả vậy, sự thành tâm của vua David khiến cho lời cầu nguyện của ông vang lên từ sâu thẳm lòng mình, và cũng từ sâu thẳm lòng mình ấy, ông đã nghe được tiếng Chúa. Ông cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Chúa là nơi ông nương tựa, là nơi ông được đỡ nâng trong mọi cảnh huống. Và lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, là vinh dự của con, là đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng Chúa, Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người. Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ, rồi thức dậy vì Chúa đỡ nâng tôi. Khi cầu nguyện suy niệm, chúng ta cũng ước mơ có được tâm tình của vua David, thành tâm chạy đến với Chúa và nói về hoàn cảnh của mình. Chúng ta tin tưởng Chúa đã lắng nghe và Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cách giải quyết. Lắng lòng thật sâu để nghe Chúa trả lời. An tâm thư thái ngủ vì tin rằng Chúa sẽ hiểu. Chúa can thiệp trong cách thế Chúa muốn. Sau khi đã kể hết cho Chúa nghe, tâm sự với Chúa, hãy có thái độ tin tưởng và xác tín mạnh mẽ. Tôi chẳng còn phải sợ, lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi. Lạy Chúa xin trỗi dậy, cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ. Có câu chuyện vui kể rằng, có một người cầu xin cho mưa xuống trên ruộng đồng khô cằn của ông. Dứt lời cầu nguyện ông đi ra ruộng. Thấy ông đi ra ruộng mà không đem theo áo mưa, người vợ mới nói, sao anh cầu nguyện xin Chúa cho mưa mà không đem theo áo mưa? Anh không tin Chúa sẽ nghe lời anh cầu nguyện sao? Phải chăng, đôi lúc chúng ta cầu nguyện, nhưng chúng ta cũng chẳng tin vào lời cầu nguyện của mình đó ư? Cho đến cuối lời cầu nguyện, ta thấy rõ được một tâm hồn rất đau khổ, nhưng không vơi thiếu sự quảng đại. David chẳng co cụm trong nỗi đau xé lòng của mình. Lòng ông mở ra cho toàn dân và nói lên xác tín của mình. Chúa chính là nguồn ơn cứu độ, xin ban phúc lộc cho dân Ngài. Xác tín vào tình thương và sự chở che của Thiên Chúa, đó là tâm tình cần thiết mỗi khi chúng ta kêu cầu Ngài. Ước chi mỗi người chúng ta cũng có tâm tình riêng, tâm tình cầu nguyện với Chúa, thưa với Chúa nỗi ngặt nghèo của chính chúng ta trong tương quan mật thiết, rồi tuyệt đối tin tưởng, tuyệt đối trông cậy. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, cuộc sống hôm nay có quá nhiều điều khiến con lo toan. Xin Chúa ở bên con và hướng dẫn mọi bước đường con đi. Xin cho con vui vì con tin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và chở che con. Xin cho con chân thành đơn sơ mở lòng ra với Chúa, đến gần Chúa, cậy dựa vào Chúa. Xin cho đức tin của con lớn lên trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Amen.
Ngài là đường con dẫn thân, dấu tháng năm có lặng thầm, con bao lần phạm những lỗi tin cho con mãi tin chung, tin yêu Thiên Chúa bao dung, đốn Thiên Chúa suốt đời Thiên Chúa.
Bởi bao la xin Ngài bao la, đưa ngàn sao trên khói cao xa, và tình yêu luôn mãi thiết tha không hề phôi pha. Tin tri ân
xin Ngài khoan nhân, con lấy gì đền đáp cho dân? Viên hồng ân Chúa đã thương ban ân tình chưa tràn. Ôi bao la xin Ngài bao la, thương ngàn sao trên cõi cao xa, và tình yêu luôn mãi thiết tha không hề vui xa. Xin tri ân xin Ngài khoan nhân, con lấy gì đền đáp cho dân? Thiên hồng ân Chúa đã thương ban.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.